ý nghĩa gì ở trong đạo Phật?
Nó tôi chưa mà.
Cho cái mộ của người Phật tử
cũng để cái hình ảnh ra xem. Mời cho cháu
như hồi trước gia đình Phật tử
cũng để cho cha ra
xem. À, đó là những cái mà chúng tôi
thấy chúng ta
cần phải tìm hiểu cho rõ ràng
để người thân người ta hỏi
nó tại sao mà trong chùa cái gì cũng để qua xem hết
người tổ chức cho người ta
thì quý vị phải giải thích làm sao
người thân nghe thì thấy
hoặc là khó mà giải thích thì giải không ra
bởi vì người ta nó biết được nào đi nhất mà
có rõ ràng.
Bây giờ ở đây tôi muốn xin ra hai phần.
Phần thứ nhất là cái biểu tượng quan
thêm theo tinh thần giới nguyên thủy.
Là phần thứ hai
là cái biểu tượng quan thêm
theo tinh thần Phật giáo phát triển
hay là đại thừa. Mình nói như vậy
để cho quý vị hiểu rõ
ý nghĩa quan thêm. Bây giờ cái thứ nhất
quan thêm theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy là xuất phát từ ở trong bụng nha.
Đó là cái nào trong cái thân cô mà
cái phẩm có nghe luôn luôn là trong
ao trong hồ tức là từ ở dưới
bồn nha mà nó xuất phát trong ma sen
vì vậy mà ma sen
luôn luôn nó mọc ở trong bồn mà cái điều đó
trong bữa ăn Việt Nam đã có một cái câu
nói về ma sen rồi quý vị cũng đã nhớ
ở trong bộ.
Như vậy thì cái giá trị của quan xem là
nó là gì? Cái
bùn nha rồi
trỗi dậy hay là nó vươn lên
ra khỏi bùn
ra khỏi nước nó trở vào
thì cái mầm nó lúc đầu
là nó lớn nó chui trong bùn
mà khi gần chỗ
thì nó vượt khỏi bùn ra khỏi nước
lên khỏi mặt nước nó mới cộng hòa mà hồi ở trong bồn thì
thôi hay là thôi
hồi mà khi nó nở qua ra thì thôi hay thôi
như vậy thì cái giá trị của
nó từ ở chỗ
nhơ nhớt hôi nát mà nó
trổ qua
được cái mùi thơm tinh khiết nó là cái
kỳ đặc của quan xem
à. Anh tỷ dụ cho quan hường hoa cúc mùa hoa hoa chúng ta
trồng nó thì khô
rồi nó đổ không có nữa mùi nó vì nó
có cái gì hôi lá còn
hoa sen ở trong bùn mà nó đã trổ
được hoa thơm cái đó là cái
rất là ít có nó bị sinh lên
chúng ta thấy ở trong đạo Phật
dùng hoa sen để chuyển sinh cho
cái ý nghĩa này ý nghĩa của cái người tu hành.
Thì như vậy
tôi kể lại
cho quý vị nghe địa chỉ biết Phật
ngày xưa
khi còn là thái tử
ở trong cung vua Tịnh Phạn
thì ngài là thái tử thì lúc địa
vị ngài có sống đạo bạc như mình không
hay là sống trong cảnh
đầy đủ vũ dục
để là ngủ
được ngủ được tức là sắc là
thân là hương là vị là sức
nó như thừa phải không
như vậy thì ngài sống ở trong ngũ dục tức là chìm
ở trong ngũ dục
mà từ cái ngũ dục đó
ngài thức tỉnh ngài đi tu
ngài thoát ra khỏi ngũ dục ngài đi tu khi đi tu đó
ngài rất là khổ hạnh
cho đến ngài thành Phật được
viên mãn đạo quả trở thành một đức Phật
sáng suốt nhất ngộ thì đó
giống như là quả sen từ ở trong bồn mà
ra khỏi bồn lên khỏi nước
đổ qua đó cho nên
tâm kinh Phật có nói cho
cái ý nghĩa đó
tôi đọc lại cái gì vậy nghe
nước tâm ta luôn luôn chạy theo ái dục lạc
nam ta
tránh chế ngự
như câu móc vừa qua xin
pháp cứu qua tam thanh cáo
thì đây Đức Phật kể lại
cái tử có trong quân thái tử đó, thì ngài buông luôn
chạy theo ái dục, đúng không?
Thì chạy theo ái dục phụ được
ái dục rồi ngài nói với ngài
một thức gia rồi ngài đi tu á,
ngài chế ngự được nó giống như là cái
người nài người chăn voi
mà dùng xong hết như một con voi rồi
à. Như vậy thì quý vị thấy
ngài là người
từ ở trong cái vùng vũ trụ
mà sao được thoát khỏi vũ trụ để làm
gì giác ngộ giải thoát mà chúng ta
thường xin mô là Phật.
Như vậy thì nếu Phật không phải là một cái gì
ở từ ở phía sau nào
lên trước mà chính là con người
đầy đủ việc đó ở dưới
này được thoát khỏi rồi ngài vừa
còn tự thoát để trở thành một cái giác ngộ.
Thì như vậy để mình biết được cái gốc
thì như vậy khi ở trong tôi vua
họ hưởng được lạc, ví dụ như lúc có quan xem họ ở trong mình
như vậy đi tôi
trong thời gian tôi đó
ngài không còn vô thành quốc gia,
không còn ở trong cái thế gian
của dục lạc nữa mà chạy ra trong
cái cảnh tu hành. Thì ví dụ như qua xe
nó vượt ra khỏi buồn mà nó còn
ở trong nước,
khi mà ngài cố gắng tu hành cho đến một khi được
viên mãn giác ngộ, thì khi mà giác ngộ đó
giống như qua xe vượt khỏi nước
thì nó vượt qua. Thì như vậy
nó từ giai đoạn từ giai đoạn số một là về
ở trong buồn, giai đoạn số hai ra khỏi buồn,
giai đoạn số ba ra khỏi nước, như là cứ lố ta
nở qua không thơ
à. Thì cũng như vậy nơi chúng ta ngày xưa
có từng giai đoạn, từ giai đoạn
đắm say việc lạ ở thế gian rồi giai đoạn đưa thành quốc gia
ra khỏi thành để đi tu,
rồi giai đoạn thứ tư và ba là khi tu
thì ngài cố gắng tinh tấn tu
cho tới được nhấn chân nhận về một con người.
Thì tới giai đoạn thứ tư là ngài giác ngộ viên mãn.
Như vậy do đó mà
chi tổ sau này
mới dùng cái hoa sen để tượng trưng cho cái con hạ tu hình
hàng của Đức Phật. Do đó mà thỉnh ngài ngồi trên đài sen,
Phật ngồi trên đài sen
là với cái ý nghĩa như vậy.
Như vậy thì
Phật ngồi trên đài sen quý vị đã thấy
mà chúng ta diệt cảnh và
pháp cú rồi tụng trong kinh pháp cú
sau ngày đệ tử của Phật cũng học theo gương của
ngài, cho nên ngài dạy đệ tử
tức là sau khi giác ngộ rồi ngài cũng nói qua kia
mà dạy đệ tử như thế này:
như giữa đống cát nước năm mở lên trọng đồng
chỗ ấy qua xem nở
hơn thật đẹp lòng người, cũng vậy
giữa rừng xanh quế diễm mù phật tục
đệ tử Phật trí giáo
sáng ngời bằng trí tuệ trên pháp cú
năm trăm tám mươi lăm.
Thì như vậy quý vị thấy cái đoạn này
Đức Phật dạy đệ tử của Phật những bản thức của con xem
về giống bằng cách nào
à, ngay thắng thế
là như chúng ta vào thành phố
thấy mấy cái xe khác mấy cái khác ở mua sáng là người hết
rồi người ta đem đổ đầu
chiếm mấy cái chỗ mà sẵn sàng đó
đổ đầm bồi nữa. Thì khi đổ
cống đổ đầm thì khi đổ đó là chiếm
cái đó qua xe nó mọc lên mà qua xe mọc lên đó
mọc lên thì nó không ra hơi
nó có mùi rác hay nó mùi thanh khiết
thì từ đó chúng ta thấy nở ra
nó là một cái mùi thơm sạch thanh khiết.
Bây giờ biết Phật nó là hình ảnh
qua khen mà dụ bây giờ Phật mới nói
cũng vậy giữa rừng xanh tức là giữa
với mọi người
Phật tử phải không nếu những mù phàm phật
những cái chúng sanh chung quanh mình
họ là những kẻ quế diễm những kẻ mù khó những kẻ phàm tục
à,
họ quế diễm mù tốt phàm tục mà đại tử là tính giá,
tức là mình là đệ tử của Phật đó,
thì phải xuống đó sáng ngờ
tầm trí tuệ ở trong chỗ mù tối,
chỗ giới nghĩa mà mình phải luôn luôn nuôi dưỡng
trí tuệ mình được sáng ngờ
để chứng đó.
Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật
dỗ mình như con khen, mà Đức Phật dùng qua khen
để nhắc nhở đệ tử ngài
phải sống đúng như cái tinh thần của ta thân đệ,
từ ở chỗ nhiễm như phạm tục
mà chúng ta dùng trí tuệ sáng ngời
để đi tới cái chỗ giác ngộ.
Như vậy đó là cái tinh thần qua khen
mà theo cái hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy đã dạy
trong Kinh Pháp Cú.
Bây giờ tôi nói cái tinh thần qua khen
theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy là hay là
Phật giáo Phát Triển nè,
là đây nó hơi khác một chút rồi.
Về Kinh Pháp Hoa,
tất cả đa số Phật tử đang phát triển Kinh Pháp Hoa phải không?
Mà Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là gì quý vị biết không?
Diệu pháp
gọi là diệu pháp phải không?
Lời hoa là diệu hoa, nhưng nó pháp là
pháp hoa, chứ đúng là diệu
pháp liên hoa kinh, kinh
diệu pháp ví dụ hoa khe,
liên hoa quả khe, kinh diệu pháp ví dụ hoa khe,
cho nên gọi là
diệu pháp liên hoa kinh. Như vậy kinh
pháp hoa là cái bộ kinh
mà nói lên cái ý nghĩa diệu pháp
đó, nó giống như là hoa sen.
Như vậy cái diệu pháp trong kinh pháp hoa là cái gì quý vị biết không?
Diệu pháp tức là
chân lý Phật
đó. Trong kinh pháp hoa nó kêu Phật ra đời vì khai thị
thức tâm bộ một Phật chi kiến, tức là chỉ đạo cho chúng ta
ngộ được cái chi kiến Phật.
Chi kiến Phật tức là cái thấy biết Phật của mình, mà cái thứ nhất
Phật của mình nó ở đâu
đối với gì?
Ở ngay trong cái thân nước chứa này phải không?
Cái thân này là cái thân vô thường nước chứa,
mà cái tri kiến Phật là cái tâm tập
thân tử nhất, tâm tập thân nước, mà cái tâm tập thân
nước mà ở thẳng trong cái thân
nước chứa ô mà thân nước chứa ô này,
ví dụ như là đất bùn,
giờ tri kiến Phật nó nằm thẳng trong đó, ví dụ như qua đây.
Bởi vậy cho nên chúng ta kéo tu
như trong kinh pháp hoa là kéo
ứng dụng tu theo cái lời Phật dạy trong kinh pháp hoa
thì sẽ được nhắc nhở thấy được
tri kiến Phật. Thì như vậy
tri kiến Phật là diệu pháp, còn như qua là qua xe.
Cái diệu pháp đó
ví dụ như qua xe, vì cái diệu pháp đó là
pháp nó đã sẵn có ở trong con người chúng ta.
Con người chúng ta biết Phật nói là
thân nhớt nhứa là bất tịnh,
thì trong cái nhớt nhứa bất tịnh có cái thân này, nó có cái
trước. Vì vậy mà
dụ khi biết Phật như con thơ đó là câu
nói tổng quát về cái ý nghĩa quan thơ
ở trong kinh pháp hoa.
Rồi là nói tới cái quan thơ
mà có dứt pháp từ
các cái vị thiền sư cho quý vị nghe.
Các thiền sư rất quan tâm nói như thế nào?
Như một thiền sư
là ngài bảo vệ đời lưới, mà dùng lời kệ
ngài nói: sắc thân giữ diệu thể,
bất diệt bất thôi, nhược nhân yếu tâm việt, lô trung quan nhất chi. Vậy mà tôi biết rằng sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp chẳng chơi, nếu người cần phân biệt trong lòng họ cần qua, cần qua cái phần cần qua xe, thì các thầy sư nó qua xe không phải trong vùng nữa, mà thầy sư nó qua xe thế nào? Ở trong lòng nữa, qua xe nó trong lòng nữa, thì quý vị có thể hiểu rõ cái gì đó. Nếu nó qua xe trong vùng đó, thì chúng ta còn dễ hiểu. Nó có thể trong lòng nữa thì cái điều đó quá thích tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy mà khi nói tới cái điều này tất cả quý vị đều nở lòng hết. Người đời tôi nói cho quý vị thấy cái nghĩa này. Lò lửa là cái gì mà hoa hoa là cái gì? Hồi nãy ở tinh thần của pháp hoa thì hoa hoa ở trong một tức là một là thân nhân đó, hoa hoa là cái chữ Phật. Còn ở đây thiền sư thì nó hoa hoa trong lò lửa. Lò lửa là chỉ cái thân môi thường à, mà trong tinh pháp hoa thì đã có đủ đó, dụ là tâm giới ngôn ăn như như là cả thức mà khỏi tâm tư giới như trong người lửa à. Như vậy thì tâm cái thân vô thường nhiều đó chúng ta bị nó nhiều đó nó khô nó chết thì chút thì đi và trong đó lại có một cái chưa bao giờ bị khô đó mà nguyên vẹn tâm tác tương tốt. Đó là nó có tin có qua là chi tiết Phật nói ra cái bài kệ này là diệu thể sắc thân là ví dụ cho lò lửa là diệu thể là ví dụ cho cành hoa trong lò lửa tức là cành hoa là biểu tượng cho cái trí tuệ sẵn có chúng ta là Phật đã được Phật tánh đó hay là chân tâm đó. Cái trí tuệ đó nó sẵn ở trong cái tâm vô thường này giống như là cái hoa cái hoa ở trong rồi à. Như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chiếu đó bại hoại mà cái hoa kia của mình á có xem về cái trò cái tấm giới của mình nó không bao giờ khôn nhớ là thân thì bại hoại mà tấm giới không bao giờ khôn nhớ. Bởi vậy cho nên bao nhiêu lần thân này quả đi qua thân khác mà cái thân giác không có thêm không có mất không có đổi về vì vậy thì dễ cho qua thân không lọ nữa à. Đến cái thần thứ hai của một thiền sư là nói các thần trước nên dự tánh thân vô bất khả quan thân vô tâm độ khắc hà nam một phần thân thượng thất thường lợi nguyên pháp lô chung thất vị trà nha câu dịch dự tâm đạo khoai cảnh thể tương lão thân tâm ngộ ở cảnh thể tương lão thân tâm ngộ việc dễ tương tư thường chắc là tâm lý giá
lò lửa qua khen nở thật kinh
ha à. Kể đây từ tư chủ hóa qua khen
ở trong lò lửa là lò lửa thế nào
cái diệu tác dẫn thân cảnh thể tinh tức là mỗi người chúng ta
có cái tác nhiệm màu mà tác nhiệm màu đó
gọi là cái tấm giác nó nổ ra đó. Mà
chúng ta không thể nào viết theo được không thể nào nắm bắt nó được
cho nên cảnh thể tinh dẫn thân thân lộ dịch dễ tinh nếu như nào tâm mình nó nổ ra nó không có bị nhức nhát nữa thì từ đó mình có tin được nó tư dường phát hợp tâm lý trái nhớ là hả tâm ngọn hướng trái dần dần mà hòn mặt vẫn tư dường không có bị khô không có bị trái hay là không bị nhít bị che bể như vậy đó là hình hòn mặt tư dường trong núi là lò lửa con nghe nở tại tư ở trong cái lò lửa con nghe nở thật đẹp à. Như vậy thì qua xe trong lò lửa để nói lên nay nay cái thân vô thường sinh diệt của chúng ta vẫn có cái thể tánh hay là cái diệu tánh lúc nào cũng tươi tắn lúc nào cũng đẹp đẽ không có bị khô héo không bị hư hao
khi mà tất cả những cái ngọn lửa vô thường tươi tốt
à, thì bài kệ này của người sư phụ ấn và lưới
thì như vậy quý vị thấy
ngay ở trong cái thân vô thường có cái không phải vô thường và cái đó gọi là diệu tánh hay là cái đó gọi là diệu thể mà ở trên thì nó là diệu thể theo ngài đại đạo huệ ở dưới này thì nó là diệu tánh như ngài về ngộ ấn mỗi vị nó cũng khác khác nhưng mà đều chỉ cho cái thân thật đó. bây giờ có người ta người hỏi là tự tạo đã biết không? Nó qua nha, chưa chưa là đây là chưa ra tải nước thì thế nào? Thì ngày đó qua xem sao khi ra tải nước thì thế nào? Ngày đó lá cờ nào? Như vậy thì mở qua xem khi chưa ra tải nước thế nào? Ngày đó là qua qua xem đã khi ra tải nước thế nào? Ngày đó lá cờ. Như vậy đó nó dễ hiểu rồi. Như vậy đó con chưa là không có trả lời gì hết, không hiểu gì hết. Nhưng mà sau này có một vị quốc sư ở bên Nhật Bản, tức là Duyên Phong Đại Ích, ngài để làm bài tụng để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa đó. Ngài tụng thế này: liên hoa hà diệt liên như thủy, tức vị tức thời diệt diệt an, vô hạn tâm lương sâu bất đắc, hòa tâm giới đủ mãn kỳ khai. Thôi tạm biệt. Hoa sen cành lá dừa hùng nhớ, hoa mới chưa ra mặt biển cành, vô hạn hương thơm vui cảnh hát, theo mưa vị gió nở đầy sao. Còn nói là ra ở nước hay là chưa ra mở nước, nó là hoa sen, nói là cành chưa, nói là hoa sen. Cái nói đó là nói để cho chúng ta không có bị cái tình giảng khá buộc. Bởi ở tâm này có mở qua cho em khi chưa ra khỏi nước như thế nào, đó là để làm khỏi ý tập, tức là nhằm
đó là cái ý, ý cho rằng
khi cái Phật tánh chúng ta nó còn nằm ở trong cái
Phật tục này,
trong cái thân Phật tục này, hay là trong cái vọng tâm là từ nó này,
thì lúc đó thế nào?
Ngài liền trả lời qua xem, là hỏi sao khi ra cảnh nước thế nào?
Thì lẽ ra sao khi ra cảnh nước
là bất ngờ, phải không? Cũng như là cái tâm giác của chúng ta
khi mà thoát khỏi phiền não rồi,
thì lúc đó là nó khác. Nhưng mà đó là lá cờ, như vậy thì đó là hoa sen, nó là lá cờ, thì cái lớp lá đó đều không cho chúng ta hiểu mà dễ chúng ta thấy. Vì vậy mà nói là hoa sen và lá cờ, nếu khi nào chúng ta không có khởi nghiệp suy nghĩ không việc thì trong cái vấn đề chuyên môn một việc đã là không khởi tình giả đó, thì lúc đó ra mới chưa ra bằng nghiệp tài, nghĩa là không còn có một mãi nghiệp nào nó bằng cái nhân gốc. Nếu không còn mãi nghiệp nào nhân gốc thì vô hạn vô ngôn tu chẳng hết. Nó thì khi đó cái hư không nó tàn hết, dù mình lấy thêm cái kia mới sao mưa dù quá mở đầy ao, sao mưa đầy quá mở đầy ao, sao có xe hết. Thì như vậy là cái ý mà chúng thầy muốn nói lên rằng khi mà người ta tới chỗ tâm niệm không còn đủ theo ngoại cảm, hay là không còn mang những cái tình dạy đang ra nữa, thì khi đó tâm mình nó thanh tịnh, không còn biết được vụ tàn nước nước nào, thì lúc đó tất cả là nhiều vui của hoa sen, nơi nào cũng là mùi thơm ngát của hoa sen, mà nơi nào cũng là nơi hoa sen nở rực, chứ không còn có những cái môi hồ, hay là không còn có môi lá vẫn kiểu gì nữa. Đó là cái ý nghĩa hoa sen. Từ như vậy quý vị thấy hai cái tinh thần, tinh thần Phật giáo của thủy nói qua sen đủ như chúng ta để cần học thở thở bé. Qua sen không học đó, không học gì đã còn sen rồi đó, phải không? À, thì như vậy đó là cái ý nghĩa đầy chỗ nốt lúa mà nó trở thành thanh tịnh không khó một nhẽ. Đó là chỉ cho tất cả chúng ta ai ai cũng từ con người phàm tục, từ con người dở xấu mà chán tu hết cửa đã trở thành con người hay con người tốt. Cái con người hay tốt chứ không phải mỗi người tốt, mà nó thách thức trời con người xấu dở thách thức cũng như Phật. Thế là bỏ nghe một đó Phật ra đời mà chính là từ con người hoàn tất và hữu dụng lạ. Rồi sau này thức tỉnh bỏ hết dục lạc đi sâu rồi mới giác ngộ, thì như vậy ngài có phải từ trên trời rớt xuống phải không? Không phải là từ hành tinh mà lạ, mà chút cũng là con người chứa đầy đủ những cái bản chất người của chúng ta. Như khi ngài tu rồi thì đã bỏ hết, ngài sẽ thành Phật. Còn bây giờ chúng ta lúc nào rồi có thương ngài không? Nếu có tu thì dễ tu hơn ngài không? Dễ hơn không? À, nếu mà biết gì là nào không bằng tử thì có thể đi tu được không? Đi tu được không? À, nếu mà biết cô là con chúa có khó đi tu không? Phải không? Hay là bởi thế một tử ra mà làm hòa tử thì chắc là hướng chút nào sẽ không bao giờ bỏ ngay bàn đi tu được, phải không? Và ngài cũng là một con người. Nếu ngài không có phải là con người ấy, là hai cái cách đấy tính cách xuất hiện sẵn thì chắc là hẳn với gia đình ngài có con và ngài có gia đình hơn đó, ngài có con đó đó, và như vậy thì ngài cũng có gia đình, ngài cũng có gia đình, ngài cũng có con mà dám chắc bỏ. Khi chắc bỏ là một phen ra đi á,
chừng nào họ đạo mới trở về,
đó là cái đặc biệt của ngài. Còn còn bây giờ biết đâu thì sao? Nên là nhớ người này, nhớ người kia, nhớ con, nhớ người đó. Thì như vậy
xa ra rồi mình cũng có
tư cách như vậy mà mình không làm được. Còn người này cũng có tư cách như vậy mà người đã làm được, không người thích tạm.
Như vậy thì nhìn từ Đức Phật
để là chúng ta quản quả chúng ta. Như vậy thì tất cả chúng ta như người quản quả chúng ta quản quả như vậy. Nhưng rất tiếc là tại chúng ta không gian, không gian rồi. Chưa thật là những người ai cũng nói là gian là mình chứ,
phải không? Đâu có ai là tự đó
tôi nhát muốn không? Tôi thích gì hết á, anh nhát hết rồi không?
Tôi anh hùng lắm, phải không? Nhưng mà anh hùng á, là anh hùng chế.
Bây giờ trước thế là sao? Trước là nếu anh nam, anh hùng với vợ con, phải không? Giờ con nói sai biết thì muốn sát tay rồi à. Nó ăn hết ông trời. Thế còn không có anh hùng như thế này. Những cái lắm vợ con ra hôm nay là con mình không ra bỏ. Thế rồi, nó không ra bỏ, chứ còn không có anh hùng như đó. Vì vậy chúng ta có anh hùng với đạo bạc là anh hùng nơi mình. Làm sao cái gì biết là xấu, biết là dở, nhanh nó phát biết. Bây giờ tôi thấy tất cả quý Phật tử ở hôm nay hôm nay thì các bạn có gì về quyền vệ không? Có quyền hước rồi, có quyền vệ, có quyền hước mà hước. Nếu có quyền vệ, quyền hước là hạ hay lợi? Hạ hay lợi? Hạ hay lợi? Hạ là một là tốn tiền và cái đi đầu, phải không? Hai là tham vợ một cái chết, tốn tiền và tham vợ. Mà giờ quý vị biết hạ thì có bỏ được không? Được mấy người bỏ được, nhớ là mười người thì bỏ được một ngọt nha, còn bảy tám người bỏ không được. Thì như vậy người ta không gian biết nó là hại mà không gian bỏ, mà không gian bỏ thì nó là ăn hùng. Vừa nói là ai biết được ta mà hào lộ thì ăn hùng lắm, thấy không? Vua tài vua tinh và vua thần vũ tỏ ăn hùng mà rốt cuộc là sáng dở cho mình, có hại cho mình đó mà bỏ không nổi. Rồi quá thì họ cũng sao là thắng hơn. Mà thật như vậy để thấy là người ta không có cái tham não để giải quyết những cái hư cái dở của mình. Còn biết là ngày từ những con người hư dở, tức là con người vốn thụ ở trong cái hoàn cảnh giàu sang vua trước, mà khi mình thức tỉnh rồi ngày đó là liền bỏ hết. Ngài đi tu bỏ hết. Mà mình bây giờ chết ra người hôi hớ thì có gì để lý do, phải không? Thánh cái Đức Phật thì mình được chuyển như khi ngài còn làm Thế Tử thì ngài thừa hưởng cái tam hành, thì bây giờ Đức Phật tử được chuyển như Phật chưa được nhiều phần, phải không? Chưa được nhiều phần trăm nữa mà ngài đã trăm phần trăm rồi thì bỏ bỏ không họ, còn mình có người sao bỏ bỏ không nổi, phải không? Như vậy thì các người biết mà như vậy cái thái sẽ trở yếu cho mình, và cái yếu đó là cho vừa như chúng ta muốn tâm luôn mà tôi không biết biết bởi vì yếu đuối của chúng ta là còn ngày thì ngày chưa quyết định là thì chúng ta làm nó khi mà dân hàng thức ra rồi thì chừng nào họ ở về không chuyện nào cũng được mà
còn bây giờ thì làm cái gì rồi cũng không nhớ à, ngồi ở trong chùa thì nhớ là gia đình về gia đình thì nhớ trong chùa chứ cả đi tới đạo ngoài
nó không có cái này ứng pháp là nó không có gì để tin này và thế nữa là các thiền sư thấy rõ cái thân chúng ta là cái thân vô thường ngoại quả ai cũng bị vô thường hết thì tất cả cái gì hết chúng ta ở nào đó nó là một trẻ bây giờ chúng ta là ông già phải không những năm về trước là người trẻ bây giờ là ông già thì như vậy cái già đó phải sao mà có phải là bị cái vô thường nó đổ phá phải không nó đổ phá luôn luôn nó sắp tư trẻ một lần nó bị chi bớt nó khô đổ thành già nha là tóc hồi chưa tăng bây giờ nó lạ ra hồi chưa tắt trước bây giờ nó bị gì phải không tất cả những cái gì gọi là tốn dạ của khỏi chi đó nó giờ cũng về bị khỏi quả hết thì cái gì nào khỏi quả thì học cái đó là lửa vô thường nó chi bớt như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chi đó nhưng mà tâm đó nó không chi bớt được cái đó là cái gì đó là cái Phật tánh là cái chân con chúng ta bởi vậy cho nên dù cái Phật tánh chân con đó như qua trên còn cái vô thường như vậy à, thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng có thể thoát qua xe cái con lửa nữa phải không mà qua xe con lửa nữa như bây giờ chúng ta chết lò lửa không biết là gì nhất thế nào là như cái lò lửa đó mà con lửa cái lò nó làm cho chúng nhớ không nào còn cái qua xe cái lò nó nhớ chứ chờ bởi vậy cho nên khi chúng ta lửa đi vào cái chuyện cái chế giới như thế nào bây giờ nó hay ra cái lò lửa này mình nhận ra được qua xe rồi thấy con đặc tư khác của con lò lửa thì kề đi dầu con lửa cái trái cái đau đi nữa thì cứ khóc qua xe cái gì phải không thì lò lửa nó trái nó khô nó quả qua xe vẫn chi thoát hoài như vậy đó là trong cái cảnh vô thường mình thoát được cái vô
còn nếu mình chỉ cái nhớ cái thanh lò lửa này đó, dầu cho mình cung cấp mình nuôi dưỡng nó bao nhiêu nữa nó cũng phải bại hoại. Có ai mà nuôi cái thân này phải bại hoại không?
Các con do là nuôi mấy rồi thì phải bại hoại, nhưng bại hoại thì nó không còn. Mà tại sao cái không còn nó giữ cái do cho nó rồi? Còn cái còn mãi cho mình đó là tốt. Như vậy mình là người tinh thần với mình chưa là người phản bội nữa. Bởi vì nếu là người tinh thần mình nó phản bội mình cái còn ngoài người cũng thế cái sẽ gọi đi mà giữ được dưới chúng ta mới giữ được thì tàn phá nó còn trở lại con mất bỏ vực thì như vậy mình chưa từng nó hay là ghét mình nếu ghét mình thì nó bỏ cái chuyện mình giữ như vậy phải không rồi nếu thương mình thì cái chuyện mình giữ giả mình sao
à, như vậy thì chữ để lại mỗi ba mũi phật tử những cái vị mấy tổ được 60, 70 đó 6, 7 được tăng ai những bạn giữ như nào giữ lò lửa giữ lo sen chứ giữ lò lửa tội quá lò lửa mà giữ rồi qua cho tư pháp rồi bỏ quên à là mấy bà 6, 7 được tuổi 4, 5 được tuổi là giữ cái gì giữ lo sen giữ lò lửa không giữ lò lửa luôn là lửa nó cháy mình dừng dừng hoài nó thiêu đốt tiêu hết bao nhiêu chuyện việc của mình mà mình cứ giữ chờ nó qua xe tư vấn cho nó mình để con nhớ thì thật là chúng ta nhớ về mình biết gì tìm cho cái thật của cái đó là cái gốc thì tôi bởi vậy nên trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tu là phải làm sao để buông xả cái tâm chấp cái ngã này nè thấy không cái ngã này chính là lò lửa đó thấy không mà khi không chấp cái ngã này là mình á thì chừng đó tâm mình đã không biết khác, không tham, không sân, không phiền não. Mà không tham, không sân, không phiền não thì cái trí tuệ chân thật nó hiện ra, thì gọi đó là quan thế hay là tu trí Phật. Vì như vậy cái trí tuệ đó nó sẽ phát ra khi nào mà chúng ta không chấp cái tư giảm là mình, cái tư giảm là chủ. Như vậy thì được đó không? Khởi vọng thì tư giảm mà thương nó quá. Thương nó cho nên không đành, không đành quên á. Bởi thương nó nhiều, cho nên ai có xúc chạm tới nó thì mình thân thiết. Thế nếu mà không có thương nó nhiều á thì chắc mình không có thân thiết với ai mà nó xúc chạm tới nó. Do đó cho nên người Phật tử tu mà Đức Phật dạy thường thường nói phải biết được thân là vô ngã đó, vô thường vô ngã. Vô ngã là không phải nó là cái thật ta, không phải nó là cái thật ta mà chấp thật ta. Như là quý vị nghĩ da thịt là mình trắng phải không? Phải da thịt mình không? Nếu da thịt mình thì chỗ nào lỡ mình nó có ung nhỏ trong tập kẻ nó có còn bỏ thì bỏ ra ngoài thì cái đó là mình nữa hay là gì, hay là cuộc thịt cuối. Nếu mà hợp tác mà bỏ ra ngoài thì thấy cũng vướng không, tự nhiên mình vướng. Như vậy thì cái mình thì lúc nào cũng là mình chứ, mà tại sao còn ở trong thân ngoài là mình mà cắt bỏ ra ngoài không phải mình nữa, mình lại vướng đó. Thì như vậy làm sao nó mà mình biết được, phải không? Mà trong đó nó có cái chân thật của mình, nó ẩn náu của nó mà mình không thấy. Bởi vậy cho nên người tu dù có tại gia hay là xuất gia cũng phải làm sao mà mình thấy được, tìm ra được cái chân thật của mình. Mà muốn thấy được cái đó, tức là muốn thấy được cái thật thì phải biết được cái giả, phải không? Bởi vì dưới đạo hữu khi nào mà mình nói rằng có những cái món đồ giả, mình có những món đồ giả và muốn đừng làm đồ giả, mình mua đồ thiệt đừng làm đồ giả, thì trước đó phải sao? Là phải biết cái đồ giả mới là sao? Đồ thiệt là sao? Biết được cái giả rồi mới tìm ra cái thiệt. Cái nếu cái giả mà tưởng là thiệt thì tâm người lòng hết trơn, mỗi lần mua là mỗi lần lòng, phải không? Vì nó là giả mà mình tưởng là thiệt, là thân này cũng vậy, tâm này nó có cái thật mà nó cũng có cái giả, mà cái giả mà mình không nhận nó là giả thì không bao giờ biết được. Như vậy thì thân chúng ta là cái thân vô thường, luôn luôn bị suy đốt, bị bại hoại. Cái gì bị suy đốt thì bại hoại thì cái đó thiệt hay giả? Giả, mà mình cứ nói nó thiệt, phải không? Có ai nói nó thiệt không? Thân của tôi thiệt mà, phải không? Tôi thiệt mà, tôi thiệt mà, thân tôi thiệt mà. Nghe Đức Phật nói thân này là vô ngã, không phải mình á, thì mình buồn, thấy khổ quá. Vậy mình là cái gì? Hiểu như vậy để quý vị biết rằng vì cái thân chúng ta là cái tứ như hợp, mà đã là tứ như hợp thì làm sao mà có thiệt được. Bởi vậy cho nên nhiều lần tôi hay đặt câu hỏi với quý Phật tử, tôi hỏi quý Phật tử cái thân này là thiệt hay giả, thì có nhiều người trả lời với tôi là giả. Mà quý vị có đồng ý không? Cách đồng ý trả lời giả, mà trả lời giả đó là trong thân tâm mình thấy nó giả mà trả lời giả, hay là bắt chước Phật nói là trả lời giả? Nói giả là theo lời Phật nói mình ôm lại mình nói giả, giả là giả học ló, nó phải giả thứ thiệt, phải không? Cái giả nghe Phật nói rồi bắt chước nó giả theo, chứ không phải thực tình mình thấy cái giả. Bởi vậy cho nên khi nói thân là giả, tôi liền đặt câu hỏi, tại sao biết nó giả? Thì giờ mới đạo hữu trả lời thôi, tại sao mới đạo hữu biết thân này là giả? Thì đa số nói vì Phật nói thân này vô thường, tạm vợ, hư dối, nên nó là giả.